Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay và kỳ tới, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn bài viết nhan đề Mục ruỗng từ bên trong, bài của Ngô Nhân Dụng, đăng trên báo Người Việt ngày 19 tháng 7. Sau đây mời quý vị nghe phần 1 của bài viết. Bạn Paulo Nguyễn kể chuyện đi biểu tình chống quân Trung Quốc đè nén dân Việt Nam, bị bắt vào bót nghe anh công an khuyên can bằng những lời quen thuộc. Ai cũng yêu nước, ai cũng bức xúc, nhưng cứ yên tâm, có đảng lo rồi. Một bà công an tên Oanh lại nhắc, mọi chuyện có nhà nước lo rồi, bọn em đừng làm mọi chuyện rối lên. Nhưng chính cái đảng và nhà nước đó thực sự lại đang rối lên, rối đến nỗi phải la lên báo động với nhau. Tờ báo Quân đội Nhân dân vừa mới cảnh giác các đảng viên Cộng sản phải cùng nhau chống lại tình trạng chế độ tự mục ruỗng từ bên trong, và báo động là cảnh mục ruỗng từ bên trong đó sẽ dẫn tới sụp đổ. Để cho lời cảnh cáo này có trọng lượng, báo Quân đội Nhân dân đã dẫn chứng cảnh sụp đổ của những chế độ độc tài trong 20 năm gần đây. Bắt đầu là những cuộc cách mạng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bằng diễn biến hòa bình. Những người bình thường và tỉnh táo ở khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam, khi nhắc đến các cuộc đổi đời trên thì hoan hỉ, mừng rỡ cho người dân các nước Nga và Đông Âu, trong đó có cả các đảng viên Cộng sản được thoát cái họa độc tài và chậm tiến. Nhưng tờ báo Quân đội Nhân dân thì ngược lại, lấy đó làm một dấu hiệu cần báo động. Sau các biến cố ở Đông Âu, báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh đến các cuộc cách mạng ở các nước cũ thuộc Liên Xô. Cuộc cách mạng đường phố ở Nam Tư, cách mạng Hoa Hồng ở Georgia năm 2003, cách mạng Cam ở Ukraine năm 2004, cách mạng Tulip Vàng ở Kyrgyzstan năm 2005, rồi tiếp theo là những cuộc cách mạng hoa nhài ở Bắc Phi và Trung Đông. Nhắc lại những cuộc cách mạng đó để làm gì? Chỉ cốt để hô hào các đảng viên Cộng sản phải lo bảo vệ chế độ, đề phòng, chống lại cách mạng. Bao nhiêu năm Đảng Cộng sản vẫn lấy chiêu bài cách mạng để mị dân, nhân danh hai chữ cách mạng, bắt mọi người hy sinh xương máu dựng lên một chế độ độc tài chuyên chế, rồi bảo vệ chế độ đó. Bây giờ chính cái đảng này đang hô hào đảng viên cùng đứng lên phản cách mạng. Mục tiêu của bài văn hô hào trên tờ Quân đội Nhân dân là chống lại các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch đó là ai? Nó ở đâu? Họ lúng túng, ấp úng như miệng ngậm hột thị, không cách nào kể ra được. Có lúc họ nói đến những người nước ngoài, khuyến khích các cuộc cách mạng ở những nước cựu Cộng sản, hoặc thúc đẩy các cuộc cách mạng hoa nhài, nhưng họ không dám công khai gọi tên đó là những nước nào cả, mà cũng không giải thích được là việc khuyến khích các cuộc cách mạng đó có ích lợi gì cho những người nước ngoài đó, hay là chỉ người dân các nước làm cách mạng đó được ích lợi. Một sự thật mà báo Quân đội Nhân dân không dám nói ra là chính người dân các nước trên, từ Đông Âu đến Bắc Phi, đã đứng lên làm cách mạng lật đổ các chế độ độc tài, và họ đang sung sướng xây dựng chế độ tự do dân chủ cho mọi người dân cùng hưởng. Nói lăng nói nhăng như vậy, chứng tỏ người viết bài trên tờ báo khinh thường trình độ hiểu biết của tất cả các độc giả, đặc biệt là các đảng viên Cộng sản, đối tượng chính của họ. Khinh thường độc giả, khinh thường các đảng viên Cộng sản khác, cho nên tác giả bài báo trên Quân đội Nhân dân mới đưa ra một lối lý luận rất luẩn quẩn, khi giải thích tại sao có tình trạng tự mục ruỗng từ bên trong, mà họ còn gọi tên là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Hình ảnh tự mục ruỗng từ bên trong được tờ báo thuật lại, bao gồm tình trạng tham ô, tham nhũng, lối sống vô đạo đức của các cán bộ, đảng viên có chức có quyền. Không cần nói, ai cũng biết. Hậu quả của tình trạng chế độ tự mục ruỗng từ bên trong là không còn ai tin nữa. Nhưng nguyên nhân nào đã khiến cho chế độ tự mục ruỗng từ bên trong? Đối với những người bình thường và tỉnh táo, có đầu óc không đến nỗi ngu si thái quá, thì ai cũng biết tình trạng mục ruỗng đó là do chế độ độc tài chuyên chế. Khi một đảng nắm độc quyền cai trị hàng nửa thế kỷ, mà không chấp nhận một định chế nào có khả năng cân bằng và kiểm soát quyền hành của các cán bộ, quan chức không bị lệ thuộc nào ràng buộc và giới hạn, thì tham ô nhũng lạm là hệ quả tất nhiên. Nhưng theo báo Quân đội Nhân dân thì khác. Tờ báo này lặp lại những lời quen thuộc, đổ tội cho thế lực thù địch, và cho rằng các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm làm công việc gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa đó. Vì tình trạng này phù hợp với hướng tác động trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Chính các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động tác động, chuyển hóa, làm cho chế độ tự mục ruỗng từ bên trong, dẫn tới chệch hướng và sụp đổ. Người Việt Nam mình gọi lối nói đó là lý luận cù nhầy. Cứ hỏi các ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Bùi Tiến Dũng, Sầm Đức Sương, Nguyễn Trường Tô xem họ đã tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự diễn biến hòa bình theo lời xúi dục của các thế lực thù địch ngoại quốc nào. Đổ tội cho người ngoài để chạy tội cho mình, để lừa dối dân, gạt gẫm các đảng viên, đó vẫn là đường lối quen thuộc của Đảng Cộng sản từ thế kỷ trước cho tới bây giờ. Nhưng tại sao người ta đem những lý luận cù nhầy, những lời lẽ lăng nhăng đó ra đăng trên báo Quân đội Nhân dân vào lúc này? Kính thưa quý thính giả, đó là vấn đề sẽ được đề cập đến trong phần 2 bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng, sẽ được gửi đến quý vị trong một bình luận kỳ tới. Mời quý vị đón nghe.